Chương 8: Lời chứng của đại tá Abundot. Poirot chổm dậy cùng với một cái nảy nhẹ. Đôi mắt ông hơi ánh lên khi chúng chạm phải ánh mắt háo hức của Bu.
À, ông bạn cũ thân mến của tôi.
Poirot nói.
Ông thấy đó, tôi đã trở thành một kẻ bợ đỡ. Tôi cảm thấy cần phải quan tâm trước hết đến hạng nhất, rồi sau đó mới đến hạng hai. Tôi nghĩ người kế tiếp mà ta sẽ phỏng vấn là ông đại tá Abundot dễ nhìn.
Nhận ra rằng tiếng Pháp của ông đại tá chỉ ở mức rất hạn chế, Poirot tiến hành cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tên, tuổi, địa chỉ và cấp bậc chính xác trong quân đội của Abundot đều được kiểm tra. Poirot vấn tới.
Có phải ông từ Ấn Độ về theo chế độ gọi là nghỉ phép?
Đại tá Abundot có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện đám người nước ngoài gọi mọi thứ là cái gì. Ông trả lời bằng kiểu nhắc gừng đích thực của dân Anh.
Đúng. Ông không về bằng tàu thủy của hãng B&O. Không. Tại sao không? Tôi chọn đi đường bộ vì có những lý do riêng.
Cung cách của ông ta như là muốn nói, và một trong những lý do đó là để tránh bị quấy nhiễu bao nhiêu kẻ càn trở như ông.
Ông đi thẳng từ Ấn Độ. Tôi có dừng lại một đêm để tham quan vùng Ur thuộc xứ Chadet, rồi dừng ở Bách Đa 3 ngày để thăm một người bạn cũ của tôi. Ông dừng chân 3 ngày ở Bách Đa. Theo tôi biết thì cô nương người Anh, cô Debenham cũng từ Bách Đa. Có thể ông đã gặp cô ấy ở đó.
Không, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên khi chúng tôi cùng đi trong đoàn tàu của hộ tống từ Kiket đến Nisibin.
Poirot nghiêng người tới trước, ông trở nên xung xoe và lả lẫm một cách dị thường.
Thưa ông, tôi có lời cầu khẩn ông. Ông và cô Debenham là những người Anh duy nhất trên tàu. Tôi nhất thiết phải hỏi ý kiến đánh giá của hai người về nhau.
Điều đó là vô nguyên tắc.
Dạ, không phải đâu. Ông cũng thấy đó. Vụ án mạng này nhiều khả năng là do một phụ nữ thực hiện. Nạn nhân bị đâm ít nhất 12 nhát dao. Ngay cả ông trưởng tàu cũng nói, đó là một phụ nữ. Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì? Tôi phải dành cho tất cả những phụ nữ đi trên toa Stambul-Calais, cái mà người Mỹ thường gọi là chú ý đặc biệt. Nhưng đánh giá một phụ nữ Anh là việc rất khó. Người Anh họ rất kín kẻ. Cho nên thưa ông, tôi cầu khẩn ông hãy vì lợi ích của công lý. Cô Debenham là người như thế nào vậy? Ông có biết về cô ta hay không?
Cô Debenham là một quý cô.
Ông đại tá trả lời với đôi chút nhiệt huyết.
À.
Poirot thốt lên với vẻ hài lòng.
Cho nên ông nghĩ cô ấy khó có khả năng dính líu đến vụ án mạng.
Ý tưởng đó quá vô lý. Người đàn ông kia là một người hoàn toàn xa lạ. Cô ta chưa từng gặp ông ấy trước đây.
Cô ấy nói với ông vậy sao?
Phải. Cô ấy có lần bình luận về cái vẻ khó ưa của ông ta. Nếu vụ này có dính líu đến phụ nữ như ông nghĩ, còn theo tôi thì điều đó chẳng có gì làm bằng chứng mà chỉ là giả định. Thì tôi có thể bảo đảm với ông rằng cô Debenham không thể nào liên quan được.
Ông có vẻ nhiệt tình về chuyện này quá ha.
Poirot mỉm cười rồi nói. Đại tá Abundot ném lên ông một cái nhìn lạnh lùng.
Tôi không biết ông ngụ ý gì.
Ông ta nói. Ánh mắt ông đại tá có vẻ làm cho Poirot lúng túng. Ông cụp mắt xuống, nghịch nghịch những tờ giấy ở trước mặt mình.
Tôi chỉ là lỡ miệng thôi, thưa ông. Chúng ta hãy thiết thực hơn và đi vào sự kiện. Chúng tôi có lý do để tin rằng vụ án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15 đêm qua. Một phần thủ tục cần thiết là hỏi mọi người trên tàu xem họ đã làm gì vào giờ đó.
Đúng vậy. Vào lúc 1 giờ 15, theo như tôi nhớ, tôi đang nói chuyện với anh chàng người Mỹ, thư ký của người đàn ông bị giết.
À, ông đến khoang của anh ta hay là anh ta đến khoang của ông?
Tôi đến khoang anh ta.
Có phải là anh chàng trẻ tuổi tên là McQueen?
Phải.
Anh ấy là bạn hay là người quen của ông?
Không, tôi chưa từng gặp anh ta trước khi lên cuộc hành trình này. Chúng tôi nói chuyện dẫn dơ, rồi cả hai chợt thấy quan tâm. Theo quy luật thì tôi không thích người Mỹ, không ưa họ cho lắm.
Poirot mỉm cười, nhớ lại những bình phẩm của McQueen về người Anh.
Nhưng tôi thấy mến chàng trai này. Anh ta không có những ý tưởng ngây ngô ngốc nghếch về tình hình Ấn Độ. Đó là điều tệ hại nhất ở người Mỹ. Họ quá sức quỷ mị và lý tưởng. Anh ta quan tâm đến những gì tôi nói. Tôi đã có gần 30 năm kinh nghiệm về đất nước đó. Và tôi cũng quan tâm đến những gì anh ta nói về tình hình tài chính của nước Mỹ. Rồi chúng tôi nói sang vấn đề chính trị thế giới nói chung. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn đồng hồ thấy đã là 2 giờ 15 rồi.
Đó là thời gian ông dừng cuộc trò chuyện.
Đúng.
Ông làm gì sau đó?
Đi về khoang của tôi và tắt đèn.
Giường ông đã được làm sẵn.
Đúng vậy.
Đó là khoang... À, xem nào. Khoang số 15. Chỉ cách một khoang nữa là đến cuối toa, tính từ toa ăn uống.
Đúng.
Khi ông về khoang thì phụ trách tòa đang ở đâu?
Ngồi ở chiếc bàn nhỏ cuối tòa. Thật ra McQueen đã gọi ông ta ngay lúc tôi trở về khoang của tôi.
Anh ta gọi ông ấy làm gì?
Để làm giường cho anh ấy. Tôi chắc là vậy. Khoang anh ta chưa được dọn cho buổi tối.
Đại tá Amurot, bây giờ tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ. Trong lúc ông nói chuyện với McQueen, có ai ngoài hành lang đi ngang qua cửa hay không?
Nhiều người lắm, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng không để ý.
À, nhưng tôi đang nói về thời gian cuối. Từ khoảng giữa cuộc trò chuyện của ông và anh ta có xuống ga Vincopsi. Đúng vậy không?
Phải, nhưng chỉ chừng một phút. Lúc đó đang có bão tuyết, trời lạnh ghê hồn. Nó làm cho người ta thấy rất dễ chịu khi trở vào chỗ ấm. Mặc dù theo quy luật thì cái cách mà con tàu này được sưởi quá mức là rất đáng phàn nàn.
Bu thở dài.
Hey, khó mà chiều lòng tất cả mọi người. Người Anh nó thì cái thứ gì cũng đòi mở. Người nước khác thì thứ gì họ cũng đòi đóng. Hey, thật là khó quá mà.
Cả Poirot lẫn đại tá Amunot đều không để ý đến ông.
Bây giờ, thưa ông, xin ông cố nhớ lại. Bên ngoài trời lạnh, ông và ta trở vào tàu. Hai người ngồi lại chỗ cũ. Ông hút thuốc. Có thể là thuốc lá. Có thể là dùng tẩu.
Ông dừng lại trong khoảnh khắc.
Tôi dùng tẩu. McQueen hút thuốc lá.
Tàu lại xuất phát. Ông hút thuốc bằng chiếc tẩu của ông. Ông và McQueen bàn luận về tình hình châu Âu, tình hình thế giới. Lúc đó đã trễ rồi. Hầu hết mọi người đã về khoang đi nằm. Vậy có ai đi ngang qua cửa không? Ông cứ nghĩ lại xem.
Abunot cao mày trong nỗ lực nhớ lại.
Khó nói quá. Ông biết đó, tôi không để ý cho lắm.
Nhưng ông có cái khả năng quan sát chi tiết của người lính kia mà. Ông vẫn để ý trong khi không để ý. Có thể nói như vậy.
Ông đại tá lại ngẫm nghĩ. Nhưng rồi ông lắc đầu.
Tôi không thể nói được. Tôi không nhớ có ai đi qua ngoại trừ ông phụ trách tòa. À, chờ chút. Hình như có một phụ nữ nữa.
Ông có thấy người này hay không? Người ấy già hay trẻ?
Tôi không thấy người ấy. Cũng không hẳn là tôi nhìn thấy. Chỉ có tiếng sột soạt và một cái dạng hương của dầu thơm gì đó.
Dầu thơm à? Mùi có dễ chịu không?
Giống mùi trái cây. Ông hiểu ý tôi chứ? Tôi muốn nói là người ta có thể ngửi thấy từ cách xa hàng trăm mét. Ê, nhưng xin ông nhớ kỹ, chuyện đó có thể diễn ra sớm hơn trong tối qua. Ông biết đó, như ông vừa nói lúc nãy, đó chỉ là một trong những điều mà người ta để ý tuy không để ý. Tối hôm đó có lúc tôi tự nhủ, phụ nữ, mùi hương, khá là đậm. Nhưng lúc nào thì tôi không dám chắc, trừ phi... chuyện đó là sao Vincopsi?
Tại sao?
Vì tôi nhớ ra tôi đã từng ngửi thấy, ông biết đó, ngay lúc tôi đang nói về những kế hoạch 5 năm cực kỳ nhảm nhí của Stalin. Tôi biết mùi hương phụ nữ này đã khiến tôi liên tưởng đến địa vị của phụ nữ Nga. Và tôi biết chúng tôi chỉ nói về nước Nga vào gần cuối cuộc trò chuyện mà thôi.
Ông có thể xác định chính xác hơn nữa hay không?
Không. Chuyện đó đại thể là diễn ra trong khoảng nửa tiếng cuối cùng.
Nó diễn ra sau khi tàu dừng à?
Đúng vậy. Tôi hầu như chắc chắn.
Tốt lắm. Ta lướt qua chuyện này. Ông từng đến Mỹ bao giờ chưa? Đại tá Abunot?
Chưa bao giờ. Tôi cũng không muốn đến đó.
Ông có biết đại tá Armstrong không?
Armstrong. Tôi biết hai hay ba người mang họ Armstrong. Có ông Tommy Armstrong trong thập niên 60. Ông không ám chỉ ông ấy đó chứ. Và có Sandby Armstrong. Ông này bị giết ở Sam.
Tôi muốn nói đến đại tá Armstrong, người đã lấy vợ Mỹ và đứa con duy nhất của họ đã bị bắt cóc và sát hại.
À, đúng. Tôi nhớ có đọc báo về vụ án này. Vụ án thật là gây sốc. Tôi không nghĩ tôi đã gặp người đồng nghiệp này ở đâu đó. Mặc dù dĩ nhiên là tôi có biết tiếng ông ta. Toby Armstrong, một quân nhân rất tốt. Mọi người đều mến ông ta. Ông ta có một sự nghiệp rất lẫy lừng. Từng nhận quân chương Victoria Cross.
Người đàn ông bị giết đêm qua,
Poirot nói,
chính là người chịu trách nhiệm về cái chết của con gái đại tá Armstrong.
Khuôn mặt của đại tá Abunot chợt trở nên dữ tợn.
Vậy thì, theo thiện ý của tôi, tên man trợ đó xứng đáng nhận một cái chết. Tuy vậy, tôi vẫn thích hắn bị treo cổ một cách hợp thức hơn. Hoặc là nếu là ở bên đó thì hình như là đưa lên ghế điện.
Nói chung là ông thích luật pháp và trật tự hơn là trả thù cá nhân, có phải không, đại tá Abunot?
Đúng vậy. Đâu thể nào đòi nợ máu mà đâm nhau như dân Rod hay là bọn mafia được chứ. Nói gì thì nói, đưa ra tòa xét xử vẫn là một hệ thống đúng đắn nhất.
Poirot suy tư nhìn ông một hồi lâu.
Đúng vậy, tôi hiểu quan điểm của ông. Thôi được, đại tá Arbuthnot, có lẽ tôi không còn gì để hỏi ông thêm. Ông còn nhớ bất cứ điều gì khả nghi tối hôm qua hay không? Hay là ta cứ tạm nói là bất cứ điều gì mà bây giờ nhìn lại ông thấy khả nghi?
Arbuthnot ngẫm nghĩ một lúc.
Không gì cả. Ngoài trừ... Đúng rồi, ông nói tiếp đi. Thôi được, thật ra thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà ông nói tôi là bất cứ điều gì. Đúng vậy, ông nói đi. Không có gì. Chỉ là một chi tiết. Nhưng khi trở về khoang của tôi á, tôi có để ý thấy cánh cửa của khoang sau khoang tôi, tức là khoang cuối cùng. Ông biết đó. Rồi sao? Khoang số 16 đúng không? Cánh cửa khoang đó không hoàn toàn đóng lại, và người bên trong ngó ra ngoài có vẻ lén lút thế nào á. Rồi người đó khép cửa lại rất nhanh. Tất nhiên là tôi hiểu chuyện đó cũng không có gì, nhưng tôi cảm thấy hơi lạ một chút. Ý tôi là nếu muốn nhìn cái gì đó thì cứ mở cửa thò đầu ra mà nhìn. Chuyện đó là bình thường thôi mà. Đằng này lại là cái kiểu lén lén lút lút, cho nên tôi mới để ý. À, phải.
Poirot hoài nghi nói.
Tôi đã nói ông là không có đáng gì rồi mà.
Arbuthnot nói dễ như cáo lỗi.
Nè, nhưng ông cũng biết mà. Vào giữa đêm khuya, mọi thứ đều yên ắng. Người ta dễ có cái nhìn ảm đạm như là trong chuyện trinh thám vậy. Tất cả thật ra chỉ là dớ dẫn cả.
Ông đứng dậy.
Thôi được rồi. Nếu như ông không cần gì thêm ở tôi nữa thì... Cảm ơn ông. Đại tá Arbuthnot.
Poirot nói.
Không còn gì khác nữa.
Sự khó chịu tự nhiên lúc ban đầu do bị bọn ngoại quốc phỏng vấn giờ đây đã tan biến.
Về phần cái cô Debenham á, ông có thể tin lời tôi rằng cô ấy ổn. Cô ấy là một quý nhân đó nha.
Hơi đỏ mặt, ông bước ra khỏi toa.
Quý nhân có nghĩa là gì?
Bác sĩ Constantine hỏi, vẻ quan tâm.
Nó có nghĩa là cha và các anh của cô Debenham học cùng một loại trường với đại tá Arbuthnot. Vậy thì chẳng liên quan gì đến vụ án này rồi.
Bác sĩ Constantine thốt lên vẻ thất vọng.
Chính xác.
Poirot nói. Ông rơi vào một cơn mơ mơ màng màng. Ngón tay ông khẽ nhịp nhịp trên bàn, rồi ông ngước nhìn lên.
Đại tá Arbuthnot hút bằng tẩu. Trong khoa của Ratchet, tôi tìm thấy một que thông tẩu. Ratchet thì chỉ hút xì gà. Vậy ông nghĩ rằng... Đến nay, ông ta là người duy nhất thừa nhận mình hút thuốc bằng tẩu.
Poirot nói.
Và ông ta có biết đến đại tá Armstrong. Có thể họ quen nhau, nhưng ông ta không chịu nhận. Cho nên ông nghĩ có thể là...
Poirot lắc đầu quậy quậy.
Không không, chỉ là như vậy thôi. Điều đó là vô lý, rất vô lý. Không thể nào một người anh đáng kính, chính trực nhưng hơi ngốc lại có thể dùng dao đâm kẻ thù đến 12 nhát. Các ông không cảm thấy điều đó là quá vô lý hay sao?
Đó là vấn đề tâm lý mà.
Và ta cần phải tôn trọng vấn đề tâm lý. Vụ án mạng này có một đáp án, và đáp án đó chắc chắn không phải là đại tá Arbuthnot. Nhưng ta hãy phỏng vấn tiếp tục đi.
Lần này Bu không nhắc đến anh chàng người Ý nữa, nhưng ông đã nghĩ đến anh ta.